chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5, chương trình có các nội dung chính sau. Thực hiện tốt lời dạy của Bác về phòng chống tham ô lãng phí quan liêu là rất cần thiết và phải làm thường xuyên. Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy chính trị. Thiêng liêng đền thờ Bác Hồ ở các cơ sở tôn giáo. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy chỉ huy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị và đề án nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, đưa công tác giáo dục chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Quân số tham gia học tập chính trị luôn đạt trên 96%. Kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi, đơn vị đạt giỏi. Phát huy sáng kiến cải tiến hệ thống biển bảng, sáng tạo các mô hình kết hợp vừa học tập chính trị vừa vui chơi giải trí như tháp pháo kỳ diệu, vòng quay trí tuệ, sân chơi chiến sĩ, câu lạc bộ quân nhân. Dịp này, quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân, đề nghị Tổng cục Chính trị tặng bằng khen 3 tập thể, 4 cá nhân, quân khu tặng bằng khen 18 tập thể, 24 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện chỉ thị và 10 năm thực hiện đề án.
Tháng 5 năm 2023, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, kiểm tra công tác chuẩn bị tập huấn cán bộ và xây dựng văn kiện chỉ đạo diễn tập tỉnh Trà Vinh, tiến hành hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, công tác hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nổi bật phối hợp tổ chức trên 109.000 lượt lực lượng tuần tra, 38.875 cuộc, bắt và xử lý 11 vụ xuất nhập cảnh trái phép và trên 1.100 vụ vi phạm trật tự xã hội, 15 vụ buôn lậu, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, quy động trên 300 lượt bộ đội dân quân tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, 11 vụ thiên tai, hỏa hoạn, 12 vụ sạt lở đất và 2 vụ tai nạn đường thủy trên địa bàn.
Tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Quân khu 9, khai mạc triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người 19 tháng 5 và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6. Triển lãm gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam, lực lượng vũ trang quân khu 9 thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với trên 200 hình ảnh tư liệu hiện vật quý lần đầu được trưng bày giới thiệu. Qua đó ca ngợi tôn vinh những công hiến vĩ đại của Bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng thế giới, bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào cho quân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ cả cuộc đời vì nước vì dân. Triển lãm đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Quân khu 9 được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chọn đăng cai tổ chức hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật năm 2023. Qua khảo sát nơi an nghỉ, điểm thi đấu và các mặt bảo đảm, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân quấn, Bộ Tổng tham mưu đánh giá cao chất lượng cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu quân khu phối hợp chặt chẽ cơ quan Bộ Tổng tham mưu, ngành chức năng thành phố Cần Thơ bảo đảm an ninh an toàn các lực lượng tham gia, tăng cường kiểm soát quân sự, canh gác, duy trì nghiêm kỷ luật trong thời gian diễn ra hội thao, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trước, trong và sau hội thao.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đến kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trung đoàn 23 tháng 9 năm 1963, 23 tháng 9 năm 2023. Kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Tư lệnh đánh giá cao chất lượng tiến độ công trình nhà chỉ huy trung đoàn, hội trường và một số hạng mục công trình khác. Đồng thời lưu ý, đơn vị sửa chữa sắp xếp, bố trí lại bên trong ngoài phòng truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm, chủ động liên hệ các tập thể cá nhân trong và ngoài quân đội, sưu tầm hình ảnh tư liệu về trung đoàn qua các thời kỳ, bổ sung lịch sử trung đoàn giai đoạn 2013-2023 vào sách lịch sử trung đoàn, thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập mang lại ý nghĩa sâu sắc cho các thế hệ.
Trong tuần, Cục Chính trị Quân khu tổ chức đoàn kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm nay tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, lưu ý các đơn vị tăng cường quản lý, nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.
Tiếp Ban Liên lạc Truyền thống Đặc công Quy 1 Đà Nẵng, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu, thông báo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn, những thành tựu nổi bật, nhất là kết quả lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên quấn Tổng cục Chính trị, cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp đón đoàn và giới thiệu khái quát quá trình thành lập chiến đấu trưởng thành của Đặc công Quy 1 Đà Nẵng. Trong đó, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng, đặc biệt thành tích hai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đi với đoàn.
Tại xưởng 201 Cục Kỹ thuật, Hội đồng nghiệm thu xe máy quân khu nghiệm thu 18 xe ô tô sau sửa chữa lớn đợt 1 năm 2023. Ngoài hồ sơ và thực tế đo, kiểm các chỉ tiêu thông số kỹ thuật, chất lượng, đồng bộ, tính thẩm mỹ từng xe, còn kiểm tra trạng thái tĩnh phần động cơ, gầm, hệ thống lái, treo, vận hành, phanh, điện và thân vỏ, cabin, thùng bệ, chạy thử 30-50 km trên địa hình khác nhau nhằm đánh giá hệ thống phanh lái và các cụm chi tiết. Qua kiểm tra, các xe hoạt động tốt, bảo đảm thông số kỹ thuật, các cụm bộ phận hệ thống đồng bộ và trang trí đúng quy định, thống nhất từng nhãn hiệu. Hội đồng nhất trí nghiệm thu 100% xe sau sửa chữa đạt chất lượng cấp 2.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trường Quân sự Quân khu vừa tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2018-2023, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 28% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở nhà trường được Tổng cục Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận vững mạnh xuất sắc, khen thưởng 5 năm liền. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 7 đồng chí, bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội công đoàn cấp trên.
Trong chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức, các đại biểu nghe chia sẻ kết quả ý nghĩa, kinh nghiệm sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, an sinh xã hội. Dịp này, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khen thưởng 7 tập thể, 14 cá nhân.
Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Phú, huyện Thới Bình năm 2023 gồm chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Quá trình diễn tập, các bộ phận thực hiện đúng đủ nội dung, thời gian, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hành đề mục. Trung đội dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bến Tre triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện thành phố năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu huyện chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài liệu, phương tiện, vật chất trước, trong và sau diễn tập.
Thực hiện phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Sư đoàn 8 phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ con giống vật nuôi 10 hộ nghèo khó khăn trên 33 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị hỗ trợ trên 150 con dê, 300 con gà, 700 con vịt và hàng ngàn cá giống các loại với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để đảng luôn trong sạch vững mạnh, xây phải đi liền với chống, phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của đảng. Trong đó có nạn tham ô tham nhũng, thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng.
Ngày 24 tháng 7 1962, tại hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Bác Hồ kính yêu đã có bài nói chuyện quan trọng, trong đó Bác nói về tham ô, lãng phí và quan liêu. Ba bệnh này có mối quan hệ hữu cơ, nó làm tổn hại đến xây dựng nước nhà, có hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân, có hại đến đạo đức cách mạng. Theo Bác, trong ba bệnh đó, bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô. Bác nhấn mạnh, tham ô là hành động xấu xa nhất của con người. Tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công, làm của tư. Về lãng phí, Bác nói, lãng phí và tham ô tuy khác nhau ở chỗ. Lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn trộm của công, nhưng kết quả tai hại đến tài sản của nhà nước, của tập thể, thì lãng phí cũng có tội. Theo Bác, lãng phí có nhiều hình thức, hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo, hoặc vì tính toán không cẩn thận, và vì xa xỉ, phô trương hình thức. Đối với bệnh quan liêu, Bác dạy, quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra nghiên cứu đến nơi đến chốn những công việc cần phải làm, việc gì cũng nắm không vững, chỉ đạo một cách đại khái chung chung. Bác kết luận, vì vậy bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô. Trong cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xử thật nghiêm khắc đối với những ai vi phạm và phải tôn vinh những người ra sức chống tham ô, lãng phí, quan liêu, coi việc chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng. Khi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được phát động, Đảng đã có một số nghị quyết về vấn đề này. Nhà nước ban hành luật phòng chống tham nhũng, song do mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động mạnh vào đời sống xã hội mà chúng ta chưa lường tính hết, làm cho tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý còn quan liêu, mệnh lệnh không sát công việc thực tế, qua nhiều tầng nấc trung gian, tốn nhiều giấy tờ văn phòng phẩm, làm việc đại khái chung chung, xa rời nhân dân, xa rời thực tế. Bên cạnh đó, một số chính sách và chế độ về quản lý kinh tế, tài chính còn không ít những sơ hở. Tinh thần cần kiệm xây dựng nước nhà, ý thức tôn trọng của công, bảo vệ thành quả lao động của nhân dân, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được quán triệt trên các mặt công tác. Ý thức làm chủ của nhân dân chưa được phát huy đầy đủ. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, chưa làm tròn bổn phận của mình. Công tác tổ chức còn nhiều khuyết điểm. Việc phân công trách nhiệm không rõ ràng, tổ chức không chặt chẽ, kỷ luật không nghiêm, dân chủ còn hình thức. Công tác kiểm tra và đôn đốc thường xuyên của các cơ quan nhà nước còn yếu kém, chưa có nền nếp và chưa có cơ chế hiệu quả. Việc thưởng phạt chưa kịp thời vẫn còn hiện tượng xin cho. Để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả, cần phải nâng cao mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong việc quản lý kinh tế, tài chính, xây dựng chế độ trách nhiệm và kỷ luật nghiêm ngặt tài chính ngân hàng, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan đảng, nhà nước. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu phải huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân, phải được tổ chức tốt, lãnh đạo chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Có chính sách đúng đắn, lựa chọn cán bộ tốt, giáo dục tốt, tổ chức tốt, quản lý tốt, kiểm tra tốt, giám sát tốt sẽ là những giải pháp hiệu quả để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí và quan liêu, cho đến hôm nay và mãi mãi về sau, đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta như một chân lý soi đường, đưa dân tộc ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới đất nước ta những năm qua đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Đất nước ta đang thay da đổi thịt, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Nhưng nước ta vẫn còn nghèo, việc chống tham ô, lãng phí và quan liêu hôm nay vẫn đang là vấn đề thời sự, đang được đảng, nhà nước, chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, từng bước có hiệu quả. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Bác Hồ, mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng ở từng cương vị của mình luôn phấn đấu để trở thành cán bộ tốt, công dân tốt.
Con không nói được điều gì về Bác nữa đâu, chỉ lặng im khi thấy Bác mặc quân đội hành quân ra trận địa. Bác vừa đi vừa vác sào hơi áo, chùm khăn rét mùa đông bên ruộng mà cho Bác ngồi cà phê cỏ bên đê. Con không nói được điều gì về Bác nữa đâu, chỉ biết khóc nước mắt thay dòng chữ, khóc vì người giản dị quá người ơi. À ơi, à ơi, thơ theo phường người đi nghe hát quần sắn gối với bạn đứng đầu sân theo mẹ lon ton qua đèo ngang ôi nhớ tấm bao nâu sắc mây tối vài phong quanh xuống khoác vai chắc dây cương yên ngựa vượt xuôi băng đèo những chiều giữa rừng cùng cháu con tập võ nào cuốc nào cao tay lật cỏ Hà Nung ngập đông bác nguồn nước với sân
thưa quý thính giả và các đồng chí sau 5 ngày tranh tài sôi nổi hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 do quân khu 9 tổ chức thành công tốt đẹp. Qua hội thi xuất hiện nhiều nhân tố tiêu biểu, có sự đổi mới sáng tạo trong giảng dạy chính trị ở cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.
Tham gia hội thi có 113 thí sinh thuộc 4 nhóm đối tượng gồm cán bộ chính trị cấp trung lữ đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Điểm mới có chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã. Mỗi thí sinh trải qua thi 4 phần gồm chuẩn bị bài giảng trên giấy trình chiếu, trắc nghiệm, soạn bài giảng trình chiếu và thực hành giảng bài. Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, trưởng phòng tuyên quấn quân khu 9 cho biết.
Chúng tôi có sự đổi khác là toàn bộ phần thi kiến thức rất là rộng, trực tiếp soạn thảo một cái bài giảng ở tại hội trường. Trong quá trình thực hành giảng thì chúng tôi sẽ tập trung vào chú ý về cái phương pháp tác phong ban giám khảo sẽ hỏi câu hỏi phụ trong nội dung bài giảng và về các cái nguyên tắc, các cái quy chế của một cái người giảng dạy chính trị khi thực hành giảng.
Phần thi soạn bài giảng gồm bài chuẩn bị trước và thực hành trực tiếp. Hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị kỹ, soạn đúng quy cách, hình thức thể hiện phong phú sinh động, nội dung mạch lạc, tính khái quát cao, đặc biệt là vận dụng tốt quan điểm chủ trương của Đảng, liên hệ thực tiễn đơn vị địa phương để định hướng tư tưởng hành động đối tượng giáo dục. Thượng tá Trần Đình Công, chủ nhiệm chính trị lữ đoàn công binh 25 và trung tá Nguyễn Viết Hùng, chủ nhiệm chính trị trung đoàn 152 chia sẻ.
Tôi lựa chọn thông tin hết sức cô đọng và lựa chọn những cái hình ảnh tiêu biểu mang tính biểu tượng cao, bảo đảm tính mỹ thuật và bố cục một trong các cái slide bảo đảm tính bố cục hình ảnh và hạn chế sử dụng các cái hiệu ứng hoạt hình phức tạp.
Bài giảng cần phải có những cái ví dụ chứng minh từ thực tiễn để làm sao được cho cán bộ đảng viên thấy được cái phẩm chất bộ đội của Hồ là những cái giá trị văn hóa cao đẹp mà mỗi cán bộ đảng viên cần phải phát huy.
Còn phần thi thực hành giảng bài, các thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức, kỹ năng sư phạm mà còn thể hiện sự sáng tạo đổi mới trong truyền đạt kiến thức, nhất là tận dụng ưu thế của ngôn ngữ nói và phi ngôn ngữ để luận giải, làm rõ vấn đề mạch lạc, logic, tính định hướng cao. Là thí sinh trẻ tuổi nhất hội thi, Trung úy Dương Nhật Duy chọn đề tài chống diễn biến hòa bình. Đây là nội dung khó, nếu sơ suất chọn tài liệu hoặc dùng từ thiếu thuyết phục sẽ vô tình cổ suý cho các thế lực thù địch, phản tác dụng định hướng người học. Nhật Duy nói,
sáng tạo của em thứ nhất là có cái sơ đồ tư duy và thứ hai là cái trong kết hợp trình chiếu slide là em trình chiếu làm sao để cơ bản là chiến sĩ nắm chắc được nội dung nhất và cái hình ảnh kết hợp gắn liền với nội dung để cho chiến sĩ nhìn hình có thể là biết mình đang học nội dung nào.
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9 đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là ứng dụng bài giảng điện tử mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị sử dụng thuần thục bài giảng điện tử và thiết bị trình chiếu. Hàng năm, các đối tượng tham gia học tập chính trị đạt trên 96%, kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh vững chuyên môn, tinh thông phương pháp, ứng biến linh hoạt và có sự tương tác với người học trong quá trình giảng bài. Phần trả lời câu hỏi phụ thể hiện kiến thức rộng sâu, nghiên cứu kỹ các nghị quyết, quan điểm của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, chủ nhiệm chính trị quân khu cho biết thêm.
Trên cơ sở những cái kết quả, điểm mạnh, rồi những cái hạn chế rút ra trong hội thi thì trước hết là Cục Chính trị quân khu sẽ lấy đó làm cái cơ sở để tham mưu đổi mới nhiều hơn nữa, sâu sắc hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác giảng dạy chính trị. Trong đó, lấy cái giáo dục chính trị cơ bản làm nòng cốt.
Kết thúc hội thi, quân khu tặng 4 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 26 giải khuyến khích. trao 107 chứng nhận danh hiệu cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, đồng thời chọn 6 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự bị, chuẩn bị tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân tháng 7 tới. Kết quả hội thi khẳng định bản lĩnh, năng lực, kiến thức toàn diện và nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, là cơ sở để cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị các cấp tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị thời gian tới.
Đồng cùng chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, son cánh bên nhau nhịp bước quân thành, nguyện một lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi dâng cao cờ quyết chiến quyết thắng. Từ một quân dũng bác Hồ đã trao niềm tin, xứng đáng cho quân nội dung làm quân đội nhân dân Việt Nam, tổ quốc vinh quang chờ ta. Mãi ca ngân trong tâm hồn, sắt son niềm tin.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, An Giang là địa phương của nhiều tôn giáo tín ngưỡng ở đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có 13 di tích cấp quốc gia và 50 di tích cấp tỉnh, trong đó phần lớn là đình chùa. Điều đáng quý là ở những cơ sở tôn giáo này, bàn thờ Bác Hồ được lập trang trọng cùng nhiều câu chuyện đẹp về tình cảm của người dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu.
Thất Sơn được mệnh danh là vùng đất linh thiêng, gắn liền nhiều giai thoại trong những ngày đầu khai quang mở cõi. Đây cũng là vùng đất đầu tiên có nhiều ngôi đình chùa lập bàn thờ Bác Hồ trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. An Bình Tự, còn gọi là chùa Ông Hai Bà Hai ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, là một trong những nơi lập bàn thờ Bác sớm nhất vùng Bảy Núi. Theo các thông tín Nguyễn Văn Á, Hội An Bình Tự, khi được tin Bác đi xa, người dân vùng Bảy Núi mong muốn lập bàn thờ Bác. Tuy nhiên đây là vùng chiến địa, địch tập trung nhiều binh lực, hỏa lực, tiêu diệt lực lượng cách mạng, nên lập bàn thờ Bác hạn chế. Riêng bàn thờ Bác ở chùa này được lập kính với một chiếc lư hương để bà con tín đồ ngưỡng vọng.
Năm 69 là lập bàn thờ cúng gì thôi chứ đâu có để cái hình đâu dám để. Cũng như mình tưởng mình cúng thôi. Ở cái ngày nay Bác Hồ tịch.
Mua đồ đã hết gì à? Nó cơm cúng đàng hoàng.
Cúng lệ đó, bây giờ trong cái giấy này có đố kỵ nè. Đó, cúng gầm nè, đầy đủ hết trơn.
Ở chùa Sà Lòng, nếu những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bàn thờ Bác hiện diện trên bàn thờ vọng để tránh xa ánh mắt dòm ngó, kiểm soát của địch, thì nay đặt trang nghiêm như thế này để bà con Phật tử tưởng nhớ. Bên cạnh đó, nhiều nhà sư dày công sưu tầm những hình ảnh quý về Bác với đồng bào tôn giáo để giáo dục thế hệ Phật tử noi theo, sống tốt đời đẹp đạo. Hòa thượng Trao Sơn Hy, trụ trì chùa Sà Lòng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tri Tôn An Giang cho biết.
Các chùa đã làm. Bên trái thì có một cái bản thờ tượng Bác Hồ. Bởi vì Bác Hồ cũng là một cái vị lãnh tụ cứu dân mình được thoát khỏi cái phần khổ áp lực của đế quốc, được tự do. Đó là một cái điều lớn đối với dân tộc Việt Nam.
Đình thần Lạc Quế chứng kiến sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam, cũng là nơi chọn lập bàn thờ Bác để ngưỡng vọng sau khi người đi xa. Gần 60 năm gắn bó nơi này, mỗi ngày ông Đặng Thanh Phong, quý tế đình thần Lạc Quế, xã Lạc Quế, huyện Tri Tôn đều đến đây chăm sóc hương khói cho Bác.
Sau khi mà nghe tin Bác mất thì nó cũng là nhân dân ở đây nó cũng bồi hồi lắm, nhưng mà bởi vì ở tại đây là coi như trách quyền nó gần sát bên cái miễu chế độ cũ á, ở đây là coi như là chỉ dựng lên là thờ chỉ bằng lá này kia nọ thôi chứ đâu có mà khang trang giờ. Thì sau khi này mình giải phóng rồi á, mình mới coi như là làm lên đó, là mới coi xây dựng ảnh tượng Bác thờ luôn tới bây giờ đó.
Với bà con tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, bàn thờ Bác cũng đặt trang nghiêm ở phía đông lan của ngôi Tam Bửu. Theo thông tín Lê Thanh Hải, ngày xưa ngôi chùa từng chìm trong biển máu và nước mắt của bà con vùng Ba Chúc khi Pol Pot đưa quân xâm chiếm biên giới Tây Nam. Mấy mươi năm trôi qua, sự hiện diện của bàn thờ cùng di ảnh Bác Hồ luôn nhắc nhớ bà con tín đồ về công ơn tư tưởng đạo lý sáng ngời của Người. Vì vậy, khoảng 30 năm gần đây, nhiều ngôi đình chùa ở An Giang lập bàn thờ Bác một cách phổ quát. Đó không chỉ là nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh mà còn là tình cảm của bà con tín đồ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thì thờ Bác Hồ này là theo cái dựng nước không năm ngũ giáo của điều của đạo của Tứ An Giang là kính trọng là Bác Hồ là một cái ông cả nước trong cái đất nước để có cái sự lo cho nhân dân và giúp nhân dân được sống ngày nay được yên ổn, được độc lập tự do hạnh phúc, đó là điều quý nhất.
Gần 55 năm Bác Hồ đi xa, nhưng với người dân miền Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh An Giang nói riêng thì Người vẫn còn đó. Sự nghiệp tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 28 tháng 5 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.